khổ nó ở nơi cái tâm là chính. À, cái thân mất rồi vẫn còn chấp ngã. Như vậy, vô ngã với là vô niệm tuy nói là hai mà thiệt cũng là một. Cho nên bây giờ muốn được có một tâm an thì mình cũng nên tập tành mà vô niệm với vô ngã. Quý vị công nhận không? À, thì bây giờ chúng ta lại bước thêm một bước nữa là nghe nói thì ham quá, thôi bây giờ tôi tập tôi dừng niệm. Quý vị có đang nghĩ như vậy trong đầu không? À có. Nhưng mà dừng kiểu nào đây? Buông kiểu nào đây? Quý vị ngồi thiền ở đây lâu nhất trong đạo tràng là mấy năm? Cô chú nào lâu nhất trong đạo tràng là mấy năm? Và cái người mới nhất là mấy tháng? Còn quý cô, quý thầy ở chùa thì ngày nào cũng ngồi thiền. Nhưng mà xin hỏi tất cả chúng ta, mình ngồi thiền trong 1 giờ, 2 giờ bao nhiêu lâu nay rồi mà mình có buông niệm được nhuần nhuyễn chưa? Và mình có dừng niệm được chưa? Ủa sao vậy? Như vậy là cái việc này nó khó hay là nó dễ?
Khó.
Mà khó là tại vì đâu? À, bây giờ mình phải tìm hiểu xem nó khó là vì đâu. À, ai có ý kiến? Vì sao mà mình rất là tha thiết muốn dừng, rồi mình cũng ráng hết sức, à, mà sao nó không có dừng?
Tại mình không tỉnh.
Ủa mà sao mà cứ nghe giảng hoài theo hòa thượng bao nhiêu năm rồi mà không chịu tỉnh? Hoặc là như quý thầy quý cô như tụi tôi nè, cạo cái đầu bao nhiêu năm rồi mà sao cũng không tỉnh, là sao vậy? Và vì rằng mình chưa thấy được một cái thật chân chính, cho nên mình cứ thấy cái thật này là nó có giá trị, thấy cái địa vị này, cái danh dự này. À, bà này với vua Tịnh Phạn có thêm một người con là Lan Đà. Lan Đà là một công tử rất đẹp trai. Và khi thái tử Tất Đạt Đa đã xuất gia thì Lan Đà sẽ là người kế vị. Hôm Đức Phật sau bao nhiêu năm đi tu, Ngài trở về thăm phụ vương, thăm gia đình, cũng là cái ngày trong cung tổ chức lễ quán đảnh và tổ chức đám cưới cho hoàng tử Lan Đà. Và cô dâu là người ta gọi là giai nhân của xứ sở, tức là mẹ thế xấu. Ôi chao, đẹp hết biết luôn. Và khi mà đang chuẩn bị làm lễ thì Đức Phật vào cung. Ngài đến trước Lan Đà, đưa cái bình bát cho cái ông em của mình, chúc phúc cho Lan Đà và quay lưng đi ra. Lan Đà với tất cả sự cung kính của mình trân trọng cầm cái bát trên tay đi theo sau lưng Đức Phật, và với một cái ý nghĩ là có lẽ chút nữa ra ngoài cổng Đức Thế Tôn sẽ lấy cái bát lại. Ủa nhưng mà sao ra tới cổng cũng không nghe gì cả? Có lẽ ra tới đường cái Đức Thế Tôn sẽ lấy cái bát lại mà cũng không. Và cứ có lẽ như vậy cho đến tinh, gần đến tinh sáng. Thì trong khi đó, cô dâu ở trong phòng trang điểm đang chải tóc chưa xong, được nghe người ta thông báo là hoàng tử đã đi theo Đức Phật. Cổ đầm đìa nước mắt, tóc bới chưa xong chạy theo: công tử ơi, xin trở lại ngay. Thì Lan Đà quay lưng nhìn lại mà lòng đau như cắt, nhưng mà không dám rời Đức Phật và vẫn ôm cái bình bát về đến tinh xá. Về đến nơi, Đức Phật lên tòa ngồi và hỏi: này em có muốn đi tu không? Và với tất cả sự cung kính Đức Phật, Lan Đà đành phải trả lời: dạ thưa muốn. Và Đức Phật ra lệnh cho người ta